hai đứa con trai Hê-li và người gian tà chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va. Các thầy tế lễ thường đãi dân sự như vậy: phàm khi có ai dân của lễ thì tôi tớ thầy tế lễ đến lúc người ta nấu thịt, tay cầm chĩa ba chích vào hoặc trong cái vạc, trong cái chảo, trong cái nồi, hai cái chảo nhỏ, hễ món nào dính nĩa chĩa ba thì thầy tế lễ bèn lấy. Đó là cách họ đối với hết thảy dân Israel đến Sion. Lại trước khi xong mở, kẻ tôi tớ thầy tế lễ cũng đến nói cùng người dân của lễ rằng: hãy đưa thịt để nướng cho thầy tế lễ. Người không nhậm thịt luộc của ngươi, nhưng chỉ nhậm thịt sống mà thôi. Ví bằng người đó đáp rằng: người ta sẽ xong mở kế sao lấy phần chi đẹp ý người, thì kẻ tôi tớ đó nói: không, ngươi phải cho tức thì, bằng không ta sẽ giật lấy. Tội lỗi của hai người trai trẻ này lấy làm rất lớn trước mặt Đức Giê-hô-va, vì họ gây cho người ta khinh bỉ các của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Còn Sa-mu-ên phụng sự trước mặt Đức Giê-hô-va, người hãy còn thơ ấu, thắt lưng một cái ephod bằng vải gai. Mỗi năm mẹ người may cho một cái áo dài nhỏ đem ban cho người trong khi đi lên với chồng đặng dân của lễ hàng năm. Hê-li chúc phước cho Ê-ên-ca-na và vợ người rằng: cầu xin Đức Giê-hô-va ban cho ngươi những con cái người nữ này đổi lấy đứa mà nàng đã cầu Đức Giê-hô-va. Hai vợ chồng bèn trở về nhà mình. Đức Giê-hô-va đối xem Ane, nàng thọ thai và sanh ba con trai và hai con gái. Còn gã trai trẻ Sa-mu-ên khôn lớn trước mặt Đức Giê-hô-va. Hê-li tuổi đã cao, rất cao, được hay mọi điều hai con trai mình làm cho cả Israel. Và thế nào họ nằm cùng các người nữ hầu việc tại cửa hội mạc, người nói cùng chúng rằng: sao chúng bay làm như vậy? Vì ta đã nghe cả dân sự nói về các việc xấu của chúng bay, chẳng khá làm như vậy. Hỡi con, điều ta nghe việc hay vốn không tốt lành, bay khiến dân sự của Đức Giê-hô-va phạm tội. Nếu người này phạm tội cùng người khác, Đức Chúa Trời sẽ đón xét nó. Nhược bằng người phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, ai đã cầu thai cho xong chúng nó không nghe theo lời của cha mình, vì Đức Giê-hô-va toan giết nó. Còn gã trai trẻ Sa-mu-ên cứ lớn lên, Đức Giê-hô-va và người ta đều lấy làm đẹp lòng người. Có một người của Đức Chúa Trời đến kiếm Hê-li mà rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta há chẳng hiện ra cùng tổ phụ ngươi khi họ còn ở tại Ê-díp-tô hầu việc nhà Pha-ra-ôn? Ta đã chọn nhà ấy trong các chi phái Israel đặng làm thầy tế lễ của ta, dân của lễ trên bàn thờ ta, song hương và mang ê-phót trước mặt ta. Cũng đã ban cho nhà tổ phụ ngươi của lễ và dân Israel cùng cửa dân lên. Vì sao các ngươi giày đạp dưới chân những bi sinh của lễ chay mà ta đã truyền lệnh cho các trong truyền lệnh lên trong đền ta? Ngươi kính trọng các con trai ngươi hơn ta, vì ngươi ăn mập những kẻ của lễ tốt nhất của Israel, dân sự ta. Bởi đó Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: ta đã phán rằng nhà ngươi và nhà cha ngươi sẽ đời đời hầu việc trước mặt ta. Nhưng bây giờ Đức Giê-hô-va phán điều đó chẳng hề được như vậy, vì phàm ai tôn kính ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ ta tất sẽ khinh bỉ lại. Kìa, thì giờ đến ta sẽ hủy hại sự mạnh mẽ còn người và sự mạnh mẽ của nhà cha ngươi, đến đổi chẳng còn một người già trong họ hàng ngươi nữa. Giữa các phước của Đức Giê-hô-va giáng cho Israel, ngươi sẽ bê thấy nhà ngươi bị bần khổ, và trong họ hàng ngươi sẽ chẳng hề có người già nữa. Nếu trong hội nhà ngươi có một người mà ta không trút khỏi bàn thờ ta ấy để làm cho ngươi bị mỏi mắt rầu lòng, các kẻ nhà ngươi sanh sản sẽ chết lúc xuân sanh, hầu sẽ xảy đến cho hai con người là Hophni và Biena sẽ dùng làm dấu hiệu cho người, cả hai đều sẽ chết trong một ngày. Đoạn ta sẽ lập cho ta một thầy tế lễ trung tín, người sẽ làm theo lòng ta và ý ta. Ta sẽ cất cho người một nhà vững bền, và người sẽ đi trước mặt đấng chịu sức dầu của ta luôn luôn. Ai trong họ hàng ngươi còn sống sẽ đi đến lại trước mặt người, hầu cho được một miếng bạc cùng một ổ bánh, và sẽ nói rằng: xin ông hãy phong cho tôi một chức tế lễ để tôi được một miếng bánh ăn. Kính mời hội thánh đồng ngồi.
Kính thưa thánh, có hai thông cáo mà tôi được nhờ để xin nhắc nhở với hội thánh. Thứ nhất là thông cáo của ban vệ sinh. Ban vệ sinh là những con cái Chúa tình nguyện đến đây để dọn dẹp phòng thờ phượng và dọn dẹp bốn phòng vệ sinh chuẩn bị cho lễ thờ phượng sáng Chủ nhật. Hiện nay thì số người tham gia nhóm về vệ sinh này còn rất ít. Và anh em cần thêm người. Nếu đông người thì có thể 2-3 tháng mới tới phiên mình. Thì công việc cũng nhanh thôi, thì có lẽ chúng ta đi hơi xa, từ nhà đến đây hơi xa thôi, nhưng mà công việc thì không đến lâu lắm. Tôi biết rằng ai cũng bận hết á, nhưng mà nếu ta chia sẻ với nhau thì công việc sẽ nhẹ hơn. Đăng thông cáo thì con cái Chúa đã có đọc, nhưng mà thường thường thì đọc rồi quên. Cho nên cho phép tôi được hỏi điều này. Nếu bữa nay quý vị chưa sẵn sàng thì tôi sẽ hỏi lại tuần tới. Nhưng mà nếu sẵn sàng thì cho tôi biết. Tại đây có ai có thể tình nguyện? Mình có thể nói là trong năm tôi sẽ tình nguyện 3 lần thôi, 4 lần thôi. Thì tôi nhờ người sắp xếp để mà dọn vệ sinh, hút bụi phòng này, rồi chùi, lau sạch chùi phòng 4 phòng vệ sinh. Có ai không? Giơ tay cho tôi biết. Chị Chi là một. Còn ai nữa không? Linh với Bích mới cưới mà anh Ben rồi ai nữa? Bên anh Tài, ai nữa? Có bên này có ai dơ mới dơ không dơ tôi chị Thu không dơ tôi xuống, tôi cầm tay tôi dơ lên đó. Rồi nếu có ai tình nguyện anh Tấn, vâng. Như vậy thì tôi cố gắng tôi nhớ để mà chúng tôi sắp xếp. Cảm ơn con cái Chúa. Điểm thứ hai, thông cáo thứ hai là ban di đồng của chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động trở lại, và các chị hướng dẫn xin tôi thông báo cho thánh biết rằng các em khi đến nhà thờ thì sẽ có morning tea, các em sẽ được ăn trái cây từ 11 giờ đến 11 giờ 20, từ 11 giờ 20 đến 11 giờ rưỡi các em sẽ được cầu nguyện và có sự dâng tiền, từ 11 giờ rưỡi đến 12 giờ các em sẽ đọc kinh thánh. Rồi sau đó từ 12 giờ đến 2 giờ rưỡi thì các em sẽ có những sinh hoạt như là tập hát, thủ công hoặc là trò chơi cộng đồng. Và vì vậy các em ở lớp giữa từ 5 tuổi đến 8 tuổi các em sẽ được cho đọc quyển kinh thánh này. Đây là quyển thánh có hình ảnh, chữ rất dễ hiểu, và các chị xin các cha mẹ vui lòng đọc cho con mình mỗi tuần một một câu chuyện trong Kinh Thánh để các em được am tường. Đó là điểm thứ nhất. Nếu quý vị có hỏi gì thêm thì chút nữa hỏi các anh chị hướng dẫn. Thứ hai là xin cho con cháu của mình tiền để dâng, tập cho con cháu mình nghĩ đến công việc Chúa, tập cho con cháu mình không còn sống ích kỷ nữa mà biết lo công việc Chúa chung, coi cho người khác. Chỉ cần cho 20 xu cũng được, 50 xu cũng được, tập cho con mình quen sự dâng hiến tiền bạc lên Chúa. Các anh chị hướng dẫn sẽ thường xuyên gửi email đến cha mẹ để nói đến các câu kinh thánh mà các em cần học. Các em xin cha mẹ giúp đỡ. Rồi xin các bậc cha mẹ vui lòng giúp con em mình đến nhà thờ đúng giờ, giúp cho anh chị dễ hơn, chứ đi gom các em cũng hơi khó đó. Nên đó là vài điểm mà ban hướng dẫn di động nhờ tôi thông báo, cho nên xin quý vị cha mẹ lưu ý cho. Rồi bây giờ tôi không nghĩ là tôi có đủ thời giờ đốt kinh thánh đâu. Chúng ta đi vào bài học sáng hôm nay. Có một thiếu phụ ăn mặc hết sức là sang trọng, đứng trên nóc của tầng lầu thứ 44 định nhảy xuống tự tử. Cảnh sát tìm đủ mọi cách để ngăn cản bà nhưng mà đều thất bại. Cuối cùng thì bà đồng ý gặp mục sư Đoàn Tuấn Chánh. Mục sư bước đến gần bà, nhưng mà bà la lên: "Đừng đến gần ạ. Ông mà đến gần tôi nhảy xuống ạ." Thì mục sư ngừng lại và nói: "Tôi rất tiếc là bà cảm nhận rằng không có ai thương bà cả." Đây là câu nói mà những người khuyên những người tự tử không bao giờ dám nói câu nói đó. Nhưng mà mục sư này nói, cho nên nghe xong thiếu phụ này ngạc nhiên và bước tới một bước gần mục sư mà nói rằng: "Tại sao ông nói như vậy? Tôi cho ông biết rằng các cháu tôi thương tôi nè, các con tôi cũng thương tôi nè, cả gia đình tôi đều thương tôi cả. Tại sao ông nói như vậy?" Thì mục sư đưa ra câu hỏi vấn đề khác: "Như vậy thì chắc là bà phải nghèo lắm á, cho nên bà mới nghĩ đến chuyện tự tử chứ?" Thiếu phụ này mới ngạc nhiên đặt vấn đề: "Ông nhìn tôi đi, bộ tôi nghèo lắm đến nỗi tôi không có bữa ăn sao? Tôi cho ông biết rằng căn nhà tôi ở ra là căn nhà đắt tiền, tôi không có nghèo." Thì mục sư liền nói: "Nếu như vậy thì tại sao muốn tự tử?" Thì bà ngẫm nghĩ một hồi và nói: "Thôi quên chuyện đó đi." Rồi cả hai bước xuống lầu. Mục sư đã ngăn cản được người muốn tự tử vì giúp người đó không còn nhìn đến chính mình mà thương hại cho mình, nhưng nhìn đến những ơn phước Đức Chúa Trời ban cho, thấy được việc Ngài làm giữa hoàn cảnh thất vọng nào đó. Và trong chủ đề ai đang điều khiển cho 3 tháng đầu năm 2012 dựa theo sáng bên thứ nhất, tôi kính mời ông bà anh chị cùng suy gẫm đề tài thứ hai của tôi: hy vọng trong thất vọng. Qua sáng bên thứ nhất đoạn 2 từ câu 12 câu 36 với 3 ý chính. Thứ nhất, hành động tồi tệ của hai con trai Haley. Thứ hai, sự thất bại của Haley. Và thứ ba là lời tuyên bố của người Đức Chúa Trời. Khi thấy Anne cầu nguyện thì thầm lâu dài, thầy tế lễ Haley tưởng nàng say rượu, bảo phải đi giả rượu, thì Anne cho biết: "Chớ tưởng con đòi của ông là một người đàn bà gian ác." Chữ gian ác trong nguyên ngữ có nghĩa là người đàn bà vô dụng. Và mà vài đoạn văn trong Kinh Thánh Cựu Ước ám chỉ đến sự chết, sự gian ác, sự phản loạn, và dùng chữ theo nguyên ngữ là Balian. Về sau trong Kinh Thánh Tân Ước, chữ này được dùng để nói đến Satan. Như trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 6 câu 15 ghi rằng: "Đấng Christ và Belial có hòa hiệp chi?" Cho nên câu 12 trong văn đoạn Kinh Thánh chúng ta đang suy gẫm hôm nay ghi rằng hai con trai của Haley là người gian tà. Mà chữ gian tà thì có nghĩa là vô dụng, và hàm ý là con của Belial. Chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao Kinh Thánh dùng chữ này để đề cập đến hai con trai của Haley. Không chỉ như vậy thôi, chúng ta còn biết giàu là con có thể tới lễ Hê-li, nhưng cả hai chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va. Không phải là họ không biết có Đức Chúa Trời, và không phải là họ không biết gì về Ngài, nhưng thái độ họ giống như thái độ của khinh lờn của Pha-rôn trong thời Mô-xe, khi Pha-rôn nói rằng Giê-hô-va là ai mà trẫm phải vâng lời người để cho dân Israel đi, trẫm chẳng biết Giê-hô-va nào hết, cũng chẳng cho dân Israel đi nữa. Hai con trao thầy tế lễ chẳng nhận biết Giê-hô-va, nhưng Ngài nhận biết họ, và Ngài nhận biết hành động gian tà của họ. Đó là vấn đề. Dân Israel là dân tuyển của Đức Chúa Trời giữa các dân tộc khác, là một nước thầy tế lễ cùng là một dân thánh cho Ngài. Si-lô là nơi đền thờ tạm được dựng nên lúc ấy, tượng trưng sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa dân sự Ngài. Hai con trai của thầy tế lễ Hê-li cũng là thầy tế lễ nữa, là người dạy dân sự luật pháp của Đức Chúa Trời và dân của lễ chuộc tội cho dân sự. Nhưng mà trong dân Israel tại Si-lô, hai thầy tế lễ này lại gian tà, chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va đang thi hành chức vụ thầy tế lễ. Mà thưa quý anh chị, trong lĩnh vực chính trị đó, khi mà thượng bắt chính thì hạ tác loạn, nghĩa là giới lãnh đạo không liêm chính đó, thì người phía dưới sẽ làm loạn. Và trong lĩnh vực thuộc linh cũng giống như vậy, khi giới lãnh đạo hội thánh gian tà chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va thì hội thánh sẽ mất phước và hội thánh sẽ rối loạn. Kinh Thánh liệt kê những hành động gian tà của hai con trai thầy tế lễ Hê-li như sau: các thầy tế lễ thường đãi dân sự như vậy, phàm khi có ai dâng của lễ thì tôi tớ thầy tế lễ đến lúc người ta nấu thịt, tay cầm chĩa ba chích vào, hoặc trong cái vạc, cái chảo, cái nồi, hay là trong chảo nhỏ, hễ món nào dính chĩa ba thì thầy tế lễ bèn lấy. Đó là cách họ đối với hết thảy dân Israel đến Si-lô. Là trước khi sông mở, kẻ tôi tớ thầy tế lễ cũng đến nói cùng người dân của lễ rằng: hãy đưa thịt để nướng cho thầy tế lễ, người không nhậm thịt luộc của ngươi, nhưng chỉ nhậm thịt sống mà thôi. Chữ thường trong câu các thầy tế lễ thường đãi dân sự như vậy, trong nguyên bản thánh nghĩa có nghĩa là nhiệm vụ. Nhưng mà thay mặt dân sự dân của lễ lên Đức Chúa Trời như luật pháp quy định nhiệm vụ của họ, thì hai con trai của thầy tế lễ Hê-li làm ngược lại. Và trong bối cảnh này, hành động của họ bày tỏ thái độ khinh lờn Đức Chúa Trời, khinh lờn của lễ dâng lên Đức Chúa Trời, gây đến sự cay đắng trong người dân. Và sự khinh lờn này tệ đến nỗi họ cho người giúp việc của họ hành động, chứ họ không thèm đúng nhúng tay. Và cái thánh ghi thêm: ví bằng người đó đáp rằng người ta sẽ xong mở, kế sau sẽ lấy phần chi đẹp ý ngươi, thì kẻ tôi tớ đó nói: không, ngươi phải cho tức thì, bằng không ta sẽ giật lấy. Những người dân của lễ cho Đức Chúa Trời lên tiếng phản đối hành động của hai con trai, của những người đầy tớ của hai con trai thầy tế lễ Hê-li, nhưng mà rồi chẳng hiệu quả gì cả. Những người đầy tớ này được lệnh từ hai con trai thầy tế lễ Hê-li dùng vũ lực để đối phó với những ai ngăn cản họ, cho thấy rằng họ biết điều phải để làm, nhưng mà họ cố tình làm sai. Và cái thánh đi đến kết luận: tội lỗi của hai con trai, tội lỗi của hai người trai trẻ này lấy làm rất lớn trước mặt Đức Giê-hô-va, vì họ gây cho người ta khinh bỉ các của lễ dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Tức là họ chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân mà chẳng màng đến sự phục vụ Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài. Ngày nay đôi khi chúng ta nghe người lãnh đạo hội thánh nào đó thâm lạm tiền bạc của con cái Chúa dâng lên cho mục đích cá nhân, hoặc là chu cấp cho một đời sống xa hoa, hoặc là trục lợi cho túi riêng mình, hoặc là để tạo ảnh hưởng. Những người này đã lợi dụng lòng kính mến Đức Chúa Trời của tín đồ, khinh thường Ngài thay vì phục vụ Ngài và hộ thánh Ngài với lòng trân trọng. Thì số người lãnh đạo hộ thánh này rất ít, nhưng mà con sâu làm rầu nồi canh, gây cho tín đồ không còn xem trọng tiền dâng lên Đức Chúa Trời nữa. Nhưng mà khi họ dâng đó, giống như một hình thức trả nợ, một thứ trả tiền cho một dịch vụ, hoặc giống như tiền bố thí, làm cho sự dâng hiến mất đi ý nghĩa mà Đức Chúa Trời muốn. Thầy tế lễ Heli nghĩ rằng Kinh Thánh nghĩ rằng tuổi đã rất cao. Trong đoạn 1, đây là phần thứ 2, trong đoạn 1 khi Anna cầu nguyện thầm trong nước mắt mà ông cụ Heli cho là sa rượu, bây giờ cũng vì quá già, ông cụ không trực tiếp thi hành chức vụ mình nên không can thiệp các vấn đề xảy ra tại đền thờ. Tuy nhiên thầy tế lễ Heli có nghe người khác nói qua nói lại xì sầm rằng hành động gian tà của hai con trai mình đó, tức là ngoài vấn đề gian tà đối với của dân lên Đức Chúa Trời đó, họ còn hành động gian tà hơn nữa là ăn nằm cùng các người nữ hầu việc tại cửa hội mạc. Họ biến nơi thánh làm nơi tục, biến nơi thờ vượng Đức Chúa Trời thành động mãi dâm, biến nhà cầu nguyện thành ra hang trộm cướp. Và thầy tế lễ Heli đặt vấn đề với hai con trai mình qua ba điểm. Thứ nhất, sao chúng bay làm như vậy? Có nghĩa là tại sao dám hành động tội lỗi ấy tại cửa hội mạc, tại đền thờ? Tại sao dám hành động tội lỗi như vậy khi mình ở trong vai trò là tế lễ, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời? Thứ hai, vì ta đã nghe cả dân sự nói về cái việc xấu của chúng bay, chẳng khá làm như vậy hỡi con, điều ta nghe về việc bay vốn không tốt lành, bay khiến dân sự của Đức Giê-hô-va phạm tội. Hành động đó là việc xấu, không tốt lành, và cả dân sự đang sầm xì, đang dao động, đang phản ứng. Và thứ ba, nếu người này phạm tội của người khác, Đức Giê-hô-va sẽ xét đoán xét nó, nhược bằng người phạm tội cùng Đức Giê-hô-va thì ai sẽ cầu thay cho? Có nghĩa là họ không những đã phạm tội cùng dân sự Đức Chúa Trời mà họ cũng phạm tội với chính Ngài. Nếu người này phạm tội người kia thì Đức Chúa Trời sẽ là chánh án để đại diện người phạm tội mà can thiệp. Nhưng nếu một người phạm tội cùng Ngài thì ai đại diện đây? Vấn đề là thầy tế lễ Heli chỉ phân trần phải trái thôi, chứ không có một kỷ luật nào trên hai con mình cả. Và dường như ông cụ sợ hai người con này, cho nên cái cách xưng hô của ông cụ chúng ta để ý trong thánh ghi đó, ông cụ vẫn còn là hỡi con, vẫn còn tử tế lắm đó. Đôi khi cha mẹ là người tốt nhưng mà con cái là người không tốt. Đôi khi cha mẹ không tốt con cái tốt, đôi khi cha mẹ tốt mà con cái xấu, chứ có những trường hợp ngược lại vậy. Chúng ta không rõ là tại sao thầy tế lễ Heli là người tốt nhưng mà hai con trai lại quá tệ. Đương nhiên chúng ta không thể đổ hết tội con cái hư hỏng trên cha mẹ. Nhưng mà qua lời khuyên hai con trai mình của thầy tế lễ Heli, chúng ta nhận thấy có thể ông cụ đã quá dễ dàng cũng như thiếu kỷ luật với các con từ khi con còn bé nhỏ. Và bây giờ họ xem thường lời khuyên dạy của cha mình. Trong lời trách thầy tế lễ Heli, người của Đức Chúa Trời có đưa ra lời Ngài như sau: ngươi kính trọng các con trai ngươi hơn ta. Tại sao hai con trai là người gian tà, chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va, gây cho người ta khinh bỉ các cuộc lễ dâng lên Đức Chúa Trời, mà ông cụ vẫn kính trọng họ, không giải quyết vấn đề? Tại sao ông cụ không giải quyết nan đề con mình mà cứ dửng dưng để họ phạm tội từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác? Tại sao ông cụ sợ họ phản ứng mà không sợ Đức Chúa Trời phản ứng? Thái độ này dễ lắm có trong một chúng ta. Chúng ta sợ người hơn là sợ Đức Chúa Trời. Ngày nay đôi khi có những người lãnh đạo giáo hội không dám cách chức, không dám ngưng chức, và ngay cả không dám phản đối những mục sư hay truyền đạo dưới quyền phạm tội, dầu cho có lời sầm xì giữa vòng con dân Chúa và người ngoại đạo. Tại sao vậy? Họ sợ mất lòng một sư truyền đạo đó, họ sợ mất người trong danh sách một sư đoàn, họ sợ mất tình bạn, và họ sợ mất sự ủng hộ của những người ủng hộ những người phạm tội. Và điểm đáng buồn là vấn đề gia đình của thầy tế lễ Heli tiếp tục xảy ra trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Có người vì thương con, vì thể diện của gia đình mà bênh vực con, giàu con phạm tội Đức Chúa Trời và hội thánh của Ngài. người đó đặt quyền lợi của gia đình lên trên hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý bà anh chị, lắm lúc chúng ta phải giải quyết vấn đề tội lỗi trong hội thánh, dầu nhiều người bị đau lòng, nhưng mà sự đau lòng này còn nhẹ hơn nếu Đức Chúa Trời phải giải quyết. Chúng ta phải sợ, đấng phải sợ. Rất tiếc là hai con trai của thầy tế lễ Eli không nghe lời của cha mình khuyên, vì Đức Giê-hô-va toan giết họ. Câu này có thể hiểu là vì họ ngoan cố trong tội lỗi của mình, đã đi quá xa trong con đường gian tà, không thể còn quay trở lại được nữa, không thể ăn năn được nữa, nên Đức Trời có ý định giết họ. Hai con trai của thầy tế lễ Eli đã thách thức Đức Trời, thách thức sự công bình của Ngài, thách thức sự thánh khiết của Ngài quá lâu, đến nỗi sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời không còn dành cho họ nữa. Nghe đến đây đừng ai nghĩ rằng Đức Chúa Trời quá nghiêm khắc đối với hai con trai của thầy tế lễ Eli. Nhưng phải hiểu rằng Ngài đã nhịn nhục đối với họ nhiều năm rồi, về những tội lỗi gọi là tày trời của họ, khi họ là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Cho nên lắm lúc chúng ta phải nhờ cậy Chúa, không những khuyên lơn, nhưng cũng phải có kỷ luật đối với con cái của chúng ta, đối với những người phạm tội trong hội thánh. Tôi nhớ khi tôi còn là di động, tôi nghĩ khoảng chừng 10 đến 15 tuổi, tôi không nhớ khoảng nào. Tôi không biết, tôi không nhớ vì lý do gì mà hai anh em trai của tôi trong ban di động, chúng tôi giận một anh hướng dẫn và quyết định bỏ tập hát lễ Giáng sinh ở nhà. Thì ba ông thân tôi lúc đó là hội trưởng, ông đi nơi này nơi nọ, gần như là không có lễ Giáng sinh ông ở nhà đó, không có buổi Tết âm lịch ông ở nhà đó, ông đi hoài. Nhưng mà lạ lắm, không biết tại sao ông biết chuyện này. Và đến, tôi nhớ là buổi tối, thường thường ở tại Việt Nam tập hát đêm á, Giáng sinh á, có tập hát đêm, đêm thứ bảy, đêm thứ sáu, thứ bảy rồi tập hát. Ông gọi chúng tôi đến, ông nói hai đứa đi với bà tập hát. Ông dẫn tôi đến nhà thờ. Ông đến, ông chào cái anh hướng dẫn đó, và ông bắt buộc hai chúng tôi phải xin lỗi. Xin lỗi anh hướng dẫn đó. Và ông thay mặt là cha xin cho hai con được trở lại với ban hát di động. Lúc đó tôi mắc cỡ lắm mà. Nhưng mà bây giờ tôi ý thức rằng nếu ba tôi binh vực tôi, nuông chiều tôi từ chuyện nhỏ như vậy, thì có lẽ ngày hôm nay tôi bỏ nhà thờ lâu rồi. Vì từ chuyện nhỏ nó sẽ đến chuyện lớn. Điểm cuối cùng là tuyên bố người Đức Chúa Trời. Câu 27 ghi: có một người của Đức Chúa Trời đến kiếm Eli. Chúng ta không được cho biết người của Đức Chúa Trời là ai và đến với thầy tế lễ Eli khi nào. Chúng ta chỉ biết một điều là người này có lời của Đức Chúa Trời cho Eli. Chúng ta lưu ý đến dầu thành phần lãnh đạo giáo hội có hành động gian tà, dường như không ai giải quyết được nan đề này cả, thì Đức Chúa Trời vẫn có người của Ngài lên tiếng ạ. Người đó đang ở giữa chúng ta, nhưng mà chúng ta có thể không biết người đó cho đến khi Đức Chúa Trời bảo người đó xuất hiện. Và người Đức Chúa Trời lên tiếng, Đức Giê-hô-va phán như vậy: ta há chẳng hiện ra cùng nhà tổ phụ ngươi khi họ còn ở tại Ê-díp-tô hầu việc nhà Pha-rôn sao? Ta đã chọn nhà ấy trong các chi phái Israel đặng làm thầy tế lễ của ta, dân của lễ trên bàn thờ ta, song hương và mang ê-phốt trước mặt ta. Ta cũng đã ban cho nhà tổ phụ ngươi các của lễ mà dân Israel dùng lửa dâng lên. Những lời này nhắc nhở cho thầy tế lễ Eli nhớ rằng chức vụ cao quý và quan trọng này là sự ban cho đặc biệt của Đức Chúa Trời trên dòng dõi con cụ trong số 12 chi phái của Israel. Ngài ban cho dòng dõi con cụ đang khi họ chỉ là những tên nô lệ ở Ai Cập. Họ có ba bổn phận thôi. Thứ nhất, dân của lễ chuộc tội dân sự. Thứ hai, dân hương để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và thứ ba, mang ê-phốt để đại diện các dân sự ra mắt trước mặt Ngài. Và Đức Chúa Trời đặt vấn đề, lời của Ngài thuật lại lời của Ngài như sau: vì sao các ngươi dài đạp dưới chân những hy sinh của lễ trai mà ta đã truyền dâng lên trong đền thờ ta? Người kính trọng các con trai ngươi hơn ta, mà các ngươi ăn mặc những của lễ tốt nhất của Israel dân sự ta. Cụm từ dài đạp dưới chân có nghĩa là đá văng đi coi thường của lễ. Còn câu các ngươi ăn mặc những của lễ tốt nhất của Israel có nghĩa là hai con trai của thầy tế lễ Eli lấy phần thịt ngon nhất trong của lễ cho mình trước khi dân sự dâng lên Đức Chúa Trời. Và câu 30 cho biết Đức Chúa Trời có hứa cho Aaron rằng dòng dõi của ông sẽ giữ chức thầy tế lễ từ đời này sang đời kia, nhưng vì tội lỗi của hai con trai thầy tế lễ Eli tại đền tạm và chính Eli không giải quyết năng đề của hai con mình, cho nên Ngài sẽ bỏ gia đình của ông cụ, và trao cho thế hệ kế tiếp của dòng dõi Aaron chức thầy tế lễ. Từ câu 34 câu 33 cho thấy Đức Chúa Trời không những không cho gia đình của Eli giữ chức vụ thầy tế lễ, nhưng mà Ngài cũng sẽ hình phạt họ. Câu: ta sẽ hủy hại sự mạnh mẽ của ngươi và nhà sự mạnh mẽ của người và sự mạnh mẽ của nhà cha ngươi. Trong nguyên bản nghĩa là ta sẽ chặt đứt cánh tay ngươi và cánh tay của nhà cha ngươi. Nói đến cái chết, cái chết xảy ra trước hết cho thầy tế lễ Eli và hai con, được ghi trong đoạn 4, và cái chết tập thể của cả gia tộc Eli được ghi trong đoạn 22. Hình phạt Đức Chúa Trời kéo dài xuống không những trên đời cháu đời chắc, nhưng mà cả đời chích của thầy tế lễ Eli. Mà đời chích đó là thầy tế lễ Abiatha, bị bần cùng, mà trong các vua thứ nhất đoạn 2 câu 27 ghi rõ ràng rằng như vậy Salomon đuổi Abitha ra đi, không cho làm thầy tế lễ của Đức Giê-va nữa, hầu cho lời của Đức Giê-va đã phán về nhà Heli tại Silo được ứng nghiệm. Thầy tế lễ Heli sẽ không thấy hình phạt vừa kể, vì những hình phạt này sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng mà câu 34 cho biết rằng ông cụ sẽ thấy dấu hiệu những hình phạt đó sẽ xảy đến trên hai con trai của mình, và hai người này chết trong một ngày. Tuy nhiên người của Đức Chúa Trời cũng tuyên bố: đoạn sẽ lập cho ta một thầy tế lễ trung tín, người sẽ làm theo lòng ta và ý ta. Ta sẽ cất cho người một nhà bền vững, và người sẽ đi trước mặt đấng chịu sức dầu của ta luôn luôn. Ai trong họ hàng ngươi còn sống sẽ đến lại trước mặt người, hầu cho được một miếng bạc, một ổ bánh, và sẽ nói rằng: xin ông hãy phong cho tôi một chức tế lễ để tôi được một miếng ăn. Chúng ta cần nghĩ rằng trong mọi biến cố, hình phạt của Đức Chúa Trời không phải là tiếng nói cuối cùng, nhưng mà là ân điển của Ngài là tiếng nói cuối cùng. Hành động gian tà của hai con trai thầy tế lễ Eli không thắng được mục đích tốt lành của ân điển Ngài đối với dân sự của Ngài. Gia đình của thầy tế lễ Eli đã lợi dụng chức vụ mà lũng đoạn lòng tin kính của con dân Đức Chúa Trời, thì Ngài chỉ biết: ta sẽ lập cho ta một thầy tế lễ trung tín, người sẽ làm theo lòng ta và ý ta. Và trước khi ghi lại lời tuyên bố của người Đức Trời, tác giả đề cập đến Samuel trong câu từ câu 18 đến câu 21, mà chúng ta nên ghi nhận hai điểm như sau. Thứ nhất, Samuel phục vụ trước mặt Đức Giê-hô-va, người hãy còn thơ ấu thắt lưng một cái ê-phốt bằng vải gai, và Samuel khôn lớn trước mặt Đức Giê-hô-va. Ê-phốt bằng vải gai đó là dấu hiệu của chức vụ thầy tế lễ. Ngài ban chức vụ đó cho Samuel từ khi Samuel còn rất bé. Với những hành động gian tà của hai con trai thầy tế lễ Eli kéo dài nhiều năm, chúng ta có thể tưởng tượng sự hoang mang, lời ra tiếng vào, sự rạn nứt, sự mất lòng tin của con dân Đức Chúa Trời. Tình trạng thờ vượng Đức Chúa Trời tại đền thờ hết sức là bi đát. Có lẽ nhiều người sẽ đặt vấn đề là: tại sao Đức Chúa Trời im lặng trước thái độ và hành động gian tà này của hai con trai thầy tế lễ Eli? Tại sao Ngài im lặng trước sự hoang mang của dân sự? Tại sao Ngài không nghĩ biết? Tại sao Ngài không nghĩ rằng sẽ đền tạm này sẽ có một ngày phải đóng cửa vì những hành động quá tội lỗi này xảy ra? Tại sao Đức Chúa Trời im lặng? Nhưng mà kinh thánh rằng Đức Chúa Trời không im lặng. Trước hết, Ngài nhịn nhục đối với hai con trai thầy tế lễ Eli để họ có cơ hội ăn năn. Thứ hai, Ngài chuẩn bị Samuel bước vào vai trò lãnh đạo dân sự. Trong con mắt đức tin và thuộc linh của một số người, khi nhìn thấy cậu bé Samuel trong đình thờ tạm đó, thì họ tìm thấy hy vọng giữa những thất vọng. Thưa ông bà anh chị, Hội Thánh chung và Hội Thánh chúng ta từng trải qua những thời điểm hoang mang, lời ra tiếng vào, sự rạn nứt, sự mất lòng tin, v.v. và tưởng như là không thể tồn tại được. Nhưng ta phải nhớ và tin một điều là Đức Chúa Trời không những quan tâm đến từng cá nhân của chúng ta, Ngài còn quan tâm đến cả tập thể của Thánh nữa. Và nếu cần, Ngài đành phải bỏ một cá nhân nào đó để gìn giữ hội thánh của Ngài. Trường hợp của thầy tế lễ Heli và hai con trai là một. Ngài bỏ họ để gìn giữ lòng tin kính của con dân Ngài. Cho nên Đức Chúa Trời đã, đang và sẽ điều khiển mọi diễn biến liên quan đến cuộc đời của chúng ta. Và như vậy chúng ta chắc chắn sẽ thấy được, sẽ có được hy vọng trong bất cứ hoàn cảnh thất vọng nào, vì Đức Chúa Trời đang điều khiển chứ không phải chúng ta. Xin thầy phải đi ngồi. Kính lời Chúa rất yêu dấu của chúng con, cảm ơn Chúa rất nhiều vì lời của Ngài dạy dỗ chúng con, nhắc nhở khuyên lớn chúng con, để chúng con cảnh tỉnh trước những tội lỗi của mình và nắm lấy cơ hội để ăn năn. Vì Chúa, Đức Chúa Trời chúng con là đấng đang điều khiển. Và con đến với Chúa và Ngài xin Chúa cho chúng con thấy rằng trong bất cứ một hoàn cảnh nào, có bi đát đến đâu, có thất vọng đến đâu của gia đình của chúng con, của hội thánh chúng con, của đất nước này, của thế giới này, thì Đức Chúa Trời chúng con vẫn điều khiển. Và chúng con vẫn có hy vọng giữa mọi hoàn cảnh thất vọng. Xin Chúa cho chúng con đừng mất lòng tin, nhưng mà tiếp tục tin cậy Đức Chúa Trời toàn năng yêu thương của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Thánh cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện chung, hát tôn vinh và nhận sự chúc phước.